Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới.
Nhân viên y tế nghỉ việc, cơ chế nào giữ người ở lại?
Hàng không lên tiếng phủ khách mang dao trên máy bay.
Phần tin thế giới có những thông tin Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí sớm đạt giải pháp cho các vấn đề biên giới.
Nắng nóng khắc nghiệt tại Tây Âu, nhiệt độ lên cao chưa từng thấy. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Arsene Van Stoltenberg, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết luôn dành tình cảm trân trọng đối với Ngân hàng Thế giới. Cảm ơn Ngân hàng Thế giới đã có nhiều hỗ trợ quan trọng cho Việt Nam cả trong xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội và nhiều chương trình quốc gia quan trọng khác. Đánh giá cao Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ Việt Nam hoàn thành báo cáo Việt Nam 2035, công bố năm 2016. Chủ tịch nước cho biết đây là báo cáo có chất lượng và tầm nhìn dài hạn với Việt Nam. Trên cơ sở báo cáo này, Việt Nam mong muốn Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng báo cáo Việt Nam 2045, nhất là trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều thay đổi, tác động của COVID-19, cũng như các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới phát triển lâu dài, bền chặt và thành công. Ông Arsene Van Stoltenberg cũng cho rằng thành công của Việt Nam được đo bằng các thành tựu đã đạt được trong thực tế, cũng như các triển vọng phát triển kinh tế trong tương lai, tạo ra những bước chuyển mình trong phát triển và đang nhanh chóng trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Những kết quả này là rất ấn tượng và Ngân hàng Thế giới mong muốn tiếp tục giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buthong Chimani. Thay mặt Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Buthong Chimani và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Lào thăm chính thức Việt Nam, dự lễ meeting kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và lễ trao huân chương của Đảng Nhà nước Lào tặng các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam. Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Buthong Chimani trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp. Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa được Đảng Nhà nước Lào trao tặng huân chương vàng quốc gia, huân chương cao quý nhất của Lào nhằm ghi nhận công lao, sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội đối với việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vinh dự được Đảng Nhà nước Lào trao tặng huân chương vàng quốc gia, khẳng định sẽ nỗ lực làm hết sức mình cùng các lãnh đạo hai nước chung tay gìn giữ, không ngừng vun đắp và củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công đang học tập công tác, lao động sản xuất ở các đơn vị trong toàn quân. Đặc biệt là 150 đại biểu người có công trong buổi gặp mặt. Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng Võ Thị Ánh Xuân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao bằng Tổ quốc ghi công tặng 10 thân nhân liệt sĩ. Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 150 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Sáng nay, quận Hà Đông, Hà Nội tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương người có công tiêu biểu, khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự. Thay mặt Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Xuân đã gửi lời tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ và người có công trên địa bàn toàn quận. Đồng chí cũng nhiệt liệt biểu dương các phòng ban, ngành, đoàn thể, các phường, các đơn vị cá nhân đã nhiệt tình trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với nước. Nhân dịp này, lãnh đạo quận Hà Đông đã trao 166 suất quà tặng đại diện người có công tiêu biểu, tặng 17 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi sổ 10 triệu đồng. Ủy ban nhân dân quận Hà Đông cũng quyết định tặng giấy khen cho 18 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2017-2022.
Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã có buổi làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản do ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao tập đoàn dẫn đầu. Với mục đích tái khẳng định 3 cam kết với Việt Nam của tập đoàn Fast Retailing Nhật Bản, công ty mẹ của thương hiệu Uniqlo, ông Noriaki Koyama, Phó Chủ tịch điều hành cấp cao tập đoàn đã giới thiệu định hướng mở rộng hợp tác về đào tạo nhân lực, phát triển hệ thống phân phối bán lẻ, kết nối các cơ sở sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cung ứng cho Việt Nam và xuất khẩu toàn cầu. Hoan nghênh và ủng hộ các đề xuất hợp tác của tập đoàn Fast Retailing, Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho rằng thương hiệu Uniqlo rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng, khẳng định dệt may là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam. Phó Chủ tịch thành phố giao Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương làm đầu mối hỗ trợ tập đoàn triển khai hiệu quả các mục tiêu mở rộng hợp tác đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thủ đô.
Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị góp ý kiến và dự thảo nghị định thay thế nghị định 162 của Chính phủ và dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Dẫn chứng nhiều điểm chưa phù hợp với thực tiễn sau 5 năm thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo và nghị định 162 của Chính phủ, khiến nhiều tình huống tôn giáo phát sinh chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, dẫn đến vướng mắc, nảy sinh mâu thuẫn và tiềm ẩn nguy cơ gây mất đoàn kết. Các chức sắc, nhà quản lý, chuyên gia đồng tình cao với sự cần thiết ban hành nghị định thay thế nghị định 162 và nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo để hoàn thiện hệ thống pháp luật. Một số ý kiến đề nghị các dự thảo nghị định cần rà soát, ban hành các quy định theo hướng cụ thể, phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục những bất cập. Ghi nhận các ý kiến đã thể hiện sự đồng thuận và ủng hộ của các tổ chức tôn giáo đối với chính quyền các cấp trong triển khai chính sách pháp luật của nhà nước và minh chứng cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Mặt trận Trung ương và Ban Tôn giáo Chính phủ.
Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý trong 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 167.679 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả thu ngân sách trên đã đóng góp vào kết quả chung của thành phố và của cả nước. Có được kết quả trên, theo Cục Thuế Hà Nội, là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và thành phố, cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, ban ngành và địa phương. Bên cạnh đó, cơ quan thuế đã làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Đặc biệt, Cục Thuế đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách miễn giảm, gia hạn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh. Công tác hỗ trợ người nộp thuế được đơn vị thực hiện ngày càng mạnh mẽ về cách thức thực hiện, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến.
Ngân hàng HSBC và công ty KPMG vừa công bố báo cáo những người khổng lồ mới nổi ở châu Á-Thái Bình Dương năm 2022, hé lộ những kỳ lân tiềm năng và đánh giá tình hình khởi nghiệp của khu vực. Báo cáo cũng tổng kết top 10 doanh nghiệp được xếp hạng người khổng lồ mới nổi tại 12 thị trường gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan. Báo cáo đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có môi trường khởi nghiệp non trẻ và năng động bậc nhất châu Á. Tại thời điểm đại dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam mới chỉ có 1.600 doanh nghiệp khởi nghiệp. Con số này giờ đây đã tăng lên hơn 3.000 theo nền tảng thống kê khởi nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp được xếp hạng kỳ lân. Động lực thúc đẩy nền kinh tế số của Việt Nam chính là một nền dân số đông và trẻ không ngại thử nghiệm và tiếp nhận sản phẩm tiêu dùng công nghệ mới, chính sách nhà nước mang tính hỗ trợ và nguồn vốn đầu tư nước ngoài gia tăng.
6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt hơn 137.200 tỷ đồng, tăng 13%. Toàn ngành nộp ngân sách nhà nước gần 61.000 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ, đóng góp vào GDP là gần 462.000 tỷ đồng, tăng 16%. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng, trong 6 tháng qua, lĩnh vực bưu chính đạt doanh thu gần 27.000 tỷ đồng, tăng 15%, lĩnh vực viễn thông đạt doanh thu dịch vụ hơn 71.000 tỷ đồng, tăng 7,8%, lĩnh vực an toàn thông tin mạng có doanh thu đạt 1.418 tỷ đồng, tăng 48,8%, lĩnh vực kinh tế số có tỷ trọng GDP trong quý 2/2022 tăng trưởng 0,81% so với năm 2021. Lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin có doanh thu 72,5 tỷ USD tăng trưởng 77,8% so với cùng kỳ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, như loạt phóng sự chúng tôi đã đề cập trong bản tin thời sự tuần trước, làn sóng nhân viên y tế xin nghỉ việc, chuyển công tác diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, cường độ làm việc của nhân viên y tế nhiều nơi gấp 2 đến 3 lần so với bình thường. Họ hầu như không có ngày nghỉ, đặc biệt đối với những nhân viên y tế ở những địa phương có dân số lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Nếu tình trạng nghỉ việc tiếp tục kéo dài, nhân lực y tế sẽ thiếu hụt, đặc biệt khi có thảm họa đại dịch xảy ra. Vậy cần cơ chế như thế nào để vừa thu hút vừa giữ chân những người thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân? Phóng viên Hoa Mai có bài đề cập đến nội dung này.
Thiếu hụt nhân lực y tế đang là vấn đề đáng lo ngại với ngành y tế. Nếu viên chức y tế tiếp tục nghỉ việc, bỏ việc, đáng tiếc, trong số những nhân viên y tế nghỉ việc, nhiều người có tay nghề cao, kinh nghiệm nhiều năm. Đó là những nhân lực mà hệ thống đào tạo của ngành y không dễ dàng bù đắp hay bổ sung được trong một thời gian ngắn để chăm sóc người bệnh. Hầu hết cán bộ nhân viên y tế khi chuyển việc, nghỉ việc, được hỏi lý do đều cho biết do chế độ lương, đãi ngộ thấp, công việc căng thẳng, lại thêm tâm lý đụng đâu cũng thấy sai, khiến họ vốn đã mệt mỏi, áp lực, nay lại càng thêm chán trường. Theo ông Nguyễn Huy Quang, nguyên vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế, muốn giải quyết được tình trạng này, cần phải có giải pháp trước mắt và lâu dài. Nhưng giải pháp gì đi nữa cũng không thay đổi được hệ thống tổ chức, không tăng được sức hấp dẫn của hệ thống quản trị, thì khó thu hút và giữ chân được đội ngũ cán bộ nhân viên y tế.
Chúng ta phải bảo đảm được các cái thuốc, vật tư tiêu hao cũng như là các trang thiết bị đầy đủ. Cái vấn đề thứ ba đấy là chúng ta phải bảo đảm được một cái môi trường an toàn. Tức là làm thế nào đấy mà để cho người hành nghề ở khu vực y tế công mà cảm thấy là nó không quá áp lực công việc, quá nặng.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, xu hướng của các nước trên thế giới, các bác sĩ không phụ thuộc biên chế cố định của một bệnh viện công hoặc tư. Bác sĩ thường hoạt động độc lập, có phòng khám riêng giống như luật sư có văn phòng luật. Họ có hợp đồng với nhiều bệnh viện, thực hiện các công việc như tham gia phẫu thuật, khám chữa bệnh trên cơ sở thỏa thuận đôi bên hoặc do yêu cầu của người bệnh. Hiện nay, nhiều bệnh viện tư ở Việt Nam cũng hoạt động theo cơ chế đó. Như vậy có thể thấy, việc nhân viên y tế rời khỏi bệnh viện công thúc giục chúng ta cần phải xem xét cải tổ, đổi mới ngành y tế. Đặc biệt là các vấn đề về pháp lý, quy chế, luật định để các bệnh viện có thể hoạt động tốt hơn, chất lượng cao hơn và thu nhập của nhân viên y tế tốt hơn.
Việc bác sĩ họ đi làm đâu thì cũng như tôi nói là điều phục vụ nhu cầu của người bệnh, điều phục vụ y tế nước nhà thôi. Nhưng mà trước mắt thì để mà có các bệnh viện ổn định được thì nhà nước cần có những chính sách, đặc biệt là làm sao có cái chế độ để mà làm sao đảm bảo cái thu nhập của những cái người làm bệnh viện công được tăng lên ở cái mức có thể là đáp ứng được cái nhu cầu cơ bản của họ. Kỹ năng, những cái tài năng, những cái kinh nghiệm đấy cũng phải được có cái trả công xứng đáng đối với hoạt động của họ. Và nhà nước cần có thay đổi cái chế độ để mà đáp ứng được cái yêu cầu của họ.
Có thể thấy thời gian qua, nhiều nhân viên y tế đã rời khỏi bệnh viện công và ít nhiều tác động đến tâm tư của toàn ngành và cả chất lượng khám điều trị. Đây cũng là vấn đề trăn trở của quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khi vừa nhận nhiệm vụ.
Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề chuyển dịch giữa khu vực công và khu vực tư thì không phải chỉ riêng có ngành y phải đối mặt. Tuy nhiên thì với cái áp lực của những năm phòng chống dịch vừa qua, với cái áp lực nặng nề của công việc và cái sức ép của công việc thì có thể nói là cán bộ ngành y tế cũng có cái sự chuyển dịch hoặc là nghỉ việc hoặc là ra các cái khu vực y tế tư nhân. Và chúng tôi nghĩ rằng là để mà khắc phục cái tình trạng này thì trước mắt là chúng tôi phải về rà soát lại những cái phân tích cái tình hình thực trạng của cái vấn đề chuyển dịch này như thế nào, và nó có mặt tích cực gì hoặc là có những mặt hạn chế gì. Trên cơ sở đó thì rà soát đánh giá lại những cái điểm yếu, những cái cơ chế chính sách còn thiếu để mà có cái kế hoạch cùng với cả các bộ ban ngành và báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ trong cái thời gian tới.
Trước thực trạng y bác sĩ bỏ bệnh viện công, Bộ Y tế đã trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 56, trong đó đề xuất tăng phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng từ 40 đến 70% lên mức 100%, nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, để khắc phục tình trạng này, ngoài việc tiếp tục động viên tinh thần đối với lực lượng y bác sĩ, ngành y tế sẽ tổ chức điều động nhân lực để hỗ trợ và giảm áp lực cho cán bộ nhân viên y tế, quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ về chính sách tiền lương, phụ cấp. Bộ Y tế cũng xây dựng và đề xuất các chính sách thu hút nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế công lập, nhất là nhân viên y tế công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019-2022. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, trong quá trình triển khai đề án đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả của tuổi trẻ cả nước như cá ăn rác tại các bãi biển, chợ dân sinh, chung cư giảm rác thải nhựa, vườn đoàn, ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường. Đặc biệt, qua các chiến dịch ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, cũng như thành lập duy trì các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với bão lũ, đăng ký xây dựng tuyến phố, tuyến đường, dòng sông xanh sạch đẹp, nhà chòi tránh lũ. Báo cáo tại hội nghị còn cho thấy 7 chỉ tiêu của đề án đều đạt vượt mức đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu vượt mức gồm trồng mới 30 triệu cây xanh, tổ chức 8.000 lớp tập huấn, triển khai 200 công trình cấp tỉnh, 1.600 công trình cấp huyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc trong những ngày gần đây đã làm tiêu thụ điện năng tăng rất mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, vào trưa ngày hôm qua, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc lên tới 22.800 MW, cao hơn tới khoảng 4.200 MW so với cùng kỳ năm 2021, tương đương 22,6% và cũng cao hơn 500 MW so với mức kỷ lục gần đây nhất vào ngày 21 tháng 6. Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như nguy cơ cháy nổ trong gia đình, bảo đảm cân đối được cung cầu điện, EVN đề nghị người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm như trưa và tối. Buổi trưa từ 11h30 đến 14h30 phút, buổi tối từ 20h đến 22h, đồng thời sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đặt ở mức 27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.
Liên quan đến các dự án đường cao tốc chỉ có thu phí tự động không dừng ETC, từ ngày 1 tháng 8 tới, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC khẳng định, tiến độ lắp đặt vận hành hệ thống sẽ đảm bảo theo đúng kế hoạch, để đến 0 giờ ngày 1 tháng 8, các tuyến cao tốc của VEC sẽ chỉ có thu phí không dừng. Cụ thể, 4 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác vận hành gồm Cầu Rẽ – Ninh Bình đã hoàn thành lắp đặt và đang chạy thử, thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây chạy thử xong vào ngày 26 tháng 7, hai tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và Nội Bài – Lào Cai sẽ lắp đặt và thử nghiệm vào ngày 29 tháng 7. Từ ngày 19 đến 25 tháng 7, VEC tổ chức diễn tập xử lý các tình huống sự cố trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống thu phí ETC trên các tuyến cao tốc đơn vị quản lý.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết từ hôm nay, đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu khách trên các tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cụ thể, trên tuyến Bắc Nam mở bán 4 đôi tàu thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội, Sài Gòn gồm SE1, SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8. Cùng đó là các đôi tàu khu đoạn chạy hàng ngày SE21, SE22, Sài Gòn Đà Nẵng, SNT1, SNT2, Sài Gòn Nha Trang, SPT1, SPT2, Sài Gòn Phan Thiết. Khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, ngoài 4 đôi tàu thống nhất, đường sắt mở bán đôi tàu NA1, NA2 chạy hàng ngày giữa Hà Nội Vinh. các đôi tàu trên tuyến Hà Nội Hải Phòng và đôi tàu SP3, SP4 giữa Hà Nội Lào Cai. Ngoài các đôi tàu chạy cố định, khi nhu cầu đi lại của khách tăng cao, đường sắt sẽ chạy thêm các đoàn tàu giữa Sài Gòn và Hà Nội, giữa Sài Gòn, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, giữa Hà Nội, Vinh, Hà Nội, Hải Phòng.
Thông tin từ hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết, vụ việc hành khách dùng dao gọt trái cây xảy ra trên chuyến bay VN208 của Việt Nam Airlines xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đi Nội Bài, Hà Nội vào lúc 8 giờ ngày hôm qua. Trao đổi với báo chí, đại diện Việt Nam Airlines cho biết tổ bay của hãng đã lập biên bản, thu giữ con dao và chuyển thông tin đến Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và sân bay Tân Sơn Nhất để làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền. Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho biết đơn vị đã nắm vụ việc và đang phối hợp với Việt Nam Airlines để xác minh việc khách mang dao qua cửa an ninh soi chiếu như thế nào, từ đó có phương án xử lý. Cảng này thông tin thêm việc xác minh có thể xem xét do yếu tố con người hay thiết bị soi chiếu có vấn đề để có hướng xử lý đúng quy trình. Do đây là vật phẩm có lưỡi sắc và nhọn trong danh mục cấm mang lên máy bay.
Thưa quý vị các bạn, theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cơ động đã kiểm tra xử lý gần 150.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, phạt hơn 83 tỷ đồng.
Một trong những điểm nhấn trong công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Phòng Cảnh sát Giao thông là đã bố trí lực lượng chủ động tham mưu, tổ chức phối hợp cùng các lực lượng tăng cường phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Các tổ công tác 141 đã bắt giữ 413 phương tiện với 674 đối tượng có các hành vi vi phạm như trên, bàn giao cho công an các phường sở tại để điều tra xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các sở ban ngành thành phố, ủy ban dân các quận huyện thị xã đã chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, gắn liền với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID. Ông Phùng Bá Nhân, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết.
Huyện Hoài Đức cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Xây dựng các cái tuyến đường văn minh đô thị và thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 197 thành phố và huyện. Thì 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đánh giá rằng hệ thống an toàn giao thông cũng đã được tăng cường. Thành phố cũng đã quan tâm chỉnh trang các cái tuyến đường trục chính trên địa bàn.
Công an thành phố Hà Nội cho biết, những tháng cuối năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai, huy động tối đa lực lượng và phương tiện của lực lượng cảnh sát giao thông, phối hợp với các lực lượng khác tham gia tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm, tăng cường mở các đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý theo chuyên đề, tuyến, địa bàn trọng điểm về tai nạn giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng các địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, quá hạn kiểm định. Phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số vụ và số người chết do tai nạn giao thông gây ra. Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Quang Việt, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an huyện Trường Mỹ cho biết.
Để đảm bảo cho cái chương trình mà an toàn giao thông tiếp theo, thì lãnh đạo công an thành phố và lãnh đạo công an huyện đã giao cho đội cảnh sát giao thông trực tiếp có kế hoạch phối hợp với các địa phương xã cùng phối hợp thực hiện theo kế hoạch triển khai và để đảm bảo cho cái tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được thông suốt.
Bên cạnh công tác tuần tra kiểm soát của các cơ quan chức năng thì các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gắn công tác tuyên truyền với việc xây dựng văn hóa giao thông, nhân rộng các mô hình hiệu quả về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các ngành địa phương và các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp về hạ tầng, xử lý các điểm đen, các vị trí mất an toàn giao thông, kịp thời sửa chữa khắc phục các đoạn đường hư hỏng, phát quang những đoạn đường bị che chắn tầm nhìn, bổ sung lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu giao thông, đường bộ ở những đoạn đường thường xảy ra tai nạn. Trung tá Đỗ Trường Quân, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Hoài Đức chia sẻ.
Với cái chuyên đề của Công an thành phố đã giao cho Phòng Cảnh sát Giao thông cũng như là Công an các quận, huyện để tập trung xử lý giải quyết thì đội cũng sẽ tập trung vào các cái kế hoạch tập trung giải quyết và xử lý làm giảm, kéo giảm cái ùn tắc cũng như là cái tình hình tai nạn giao thông, góp phần vào cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô nói chung và giải quyết triệt để cái tình trạng vi phạm trên địa bàn Hoài Đức nói riêng.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào dịp cuối năm luôn đòi hỏi các cấp các ngành chức năng cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để kiềm chế tai nạn giao thông. Trong đó có vai trò quan trọng của người tham gia giao thông với việc chấp hành nghiêm pháp luật để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong thông cáo báo chí chung công bố đêm hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn mới nhất giữa hai bên Trung Quốc và Ấn Độ đã trao đổi về việc sớm giải quyết các vấn đề biên giới còn tồn tại. Thông cáo chung cho biết hai bên Trung Quốc và Ấn Độ đã trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về việc sớm giải quyết các vấn đề còn lại, theo sự chỉ đạo của các nhất trí chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo hai nước. Trong thời gian này, hai bên nhất trí duy trì an ninh và ổn định trên thực địa ở khu vực phía Tây, tiếp tục duy trì liên lạc và đối thoại chặt chẽ qua các kênh ngoại giao và quân sự.
Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua tiếp tục cải tổ sâu rộng cơ quan an ninh của nước này. Với việc sa thải thêm 28 quan chức, trước đó ngày 17 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã bất ngờ sa thải người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa và Tổng công tố viên nhà nước, viện dẫn lý do tình trạng phản quốc tràn lan trong cả hai cơ quan quyền lực này.
Ngày hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đúng 2 tháng sau khi hai quốc gia Bắc Âu này nộp đơn xin trở thành một phần của liên minh quân sự trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nghị quyết cũng phản đối bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm phản ứng tiêu cực trước quyết định gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển, đồng thời kêu gọi các thành viên NATO đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP mà các nước đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Wales năm 2014.
Liên minh châu Âu EU và Trung Quốc ngày hôm nay tổ chức đối thoại kinh tế và thương mại cấp cao lần thứ 9 trong bối cảnh căng thẳng về nhiều vấn đề từ xung đột ở Ukraine, vấn đề Tân Cương đến mâu thuẫn giữa Trung Quốc và Litva. Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Điều hành Ủy ban châu Âu Vadis Dombrovskis và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Theo một đại diện của Ủy ban châu Âu, một số thách thức kinh tế toàn cầu sẽ được thảo luận, trong đó có an ninh lương thực, giá năng lượng, chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính, cũng như các mối quan tâm thương mại và đầu tư song phương.
Theo tờ New York Times, các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới đang nâng lãi suất mạnh khi lạm phát vẫn tiếp diễn và xâm nhập vào một loạt hàng hóa dịch vụ, khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo, tín dụng đắt đỏ hơn, giá trị cổ phiếu và trái phiếu thấp hơn và có khả năng còn là một sự thụt lùi mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế. Đó là một khoảnh khắc không giống bất cứ điều gì mà cộng đồng quốc tế từng trải qua trong nhiều thập kỷ qua, khi các quốc gia khắp thế giới đang nỗ lực kiểm soát tốc độ tăng giá mạnh mẽ trước khi lạm phát trở thành một nỗi đau dai dẳng của nền kinh tế.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thu hút lao động nước ngoài có trình độ cao đến làm việc tại khu vực ngoài đô thị, chính phủ Nhật Bản sẽ đẩy nhanh việc cấp thẻ thường trú cho những trường hợp này. Chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi hệ thống đánh giá lao động nước ngoài dựa trên thu nhập hàng năm, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc. Đặc biệt, lao động làm việc tại các công ty do cộng đồng địa phương thúc đẩy sẽ được cộng điểm.
Khu vực Tây Âu đang hứng chịu nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ tại nhiều nơi tăng cao chưa từng thấy, dẫn đến cháy rừng dữ dội, gây thiệt hại về người và tài sản. Tại Tây Ban Nha, chính quyền địa phương cho biết cháy rừng tại tỉnh Tây Bắc, Zamora đã cướp đi sinh mạng của một người 69 tuổi. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, một lính cứu hỏa cũng thiệt mạng tại đây. Trong ngày hôm qua, một nhân viên văn phòng khoảng 50 tuổi được báo cáo đã tử vong do sốc nhiệt tại thành phố Madrid.
Nước Pháp ngày hôm qua trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm khi nền nhiệt độ nhiều nơi vượt quá 40 độ. Đồng thời, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam tiếp tục lan rộng, thiêu cháy hơn 17.000 hecta rừng và buộc 32.000 người phải đi sơ tán khẩn cấp. Trong ngày hôm nay, nắng nóng đỉnh điểm tiếp tục hoành hành tại Pháp nhưng chuyển dịch dần sang các tỉnh phía đông. Riêng tại thủ đô Paris, nền nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 41 độ C.
Gần 50% diện tích lãnh thổ của các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU và Anh có nguy cơ hạn hán trong tháng 7 này. Đây là kết quả nghiên cứu được Trung tâm Nghiên cứu Chung thuộc Ủy ban châu Âu-EC công bố ngày hôm qua. Theo EC, hiện 44% diện tích lãnh thổ EU và Anh đang được cảnh báo về nguy cơ hạn hán và 9% đang trong tình trạng báo động về hạn hán. Các đợt nắng nóng đến sớm vào tháng 5 và tháng 6 vừa qua lại càng khiến lượng nước mưa vào mùa đông và mùa xuân tại EU và Anh giảm, lượng nước dự trữ đang cạn kiệt và lượng nước sông cũng bị ảnh hưởng trên khắp châu Âu.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra hôm qua ở thành phố Bekasi, sát thủ đô Jakarta của Indonesia, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tai nạn xảy ra khi một chiếc xe chở dầu của Pertamina Pachaniaga, một công ty phân phối tiếp thị dầu trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Nhà nước PT Pertamina, va chạm với hàng loạt ô tô và xe máy ở đường giao cắt. Các phương tiện lúc đó dừng trước đèn đỏ, tai nạn khiến tắc đường kéo dài, lực lượng cứu hỏa cứu nạn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và đưa các thi thể nạn nhân cũng như người bị thương tới bệnh viện. Phần lớn nạn nhân là người đi xe máy.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 7. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C.
Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Thanh Hiền, Quang Huy, kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.